học cái giáo lý của Đức Phật á, biết được những cái pháp môn để tu tập, ví dụ như là Bát Chánh Đạo, ha, Tứ Diệu Đế, mình biết rõ được cái những cái pháp số như vậy, mình hiểu được cái con đường mà nó gây ra cái khổ, và biết được cái khổ là nguyên nhân như thế nào, rồi từ cái nguyên nhân đó mình biết muốn diệt được cái khổ đó là phải đi cái con đường nào để chấm dứt cái khổ mà được cái sự an vui, ha. Đó là mình học, mình học càng lúc mình thấy rằng càng lúc mình học để mà mình hiểu cho nó cùng tột, cho nó rõ ràng, thì không phải là chỉ biết một là xong, mà mình càng phải học nhiều, mình phải nghe nhiều, mà nghe nhiều học nhiều, không phải là nghe rồi hiểu rồi rồi mình ý lại cái sự nghe hiểu đó rồi mình trở nên mình là ngã mạn, hay là trở nên mình cứ là có cái tâm khinh thường, mà mình học rộng, tức là mình biết một cái pháp môn mà mình nghiên cứu cho nó tường tận, để rồi khi mình hiểu được, tức là mình đã giác ngộ, giác ngộ tức là hiểu được, mà hiểu được rõ ràng cái pháp môn đó thì chúng ta khi thực hành nó không bị phải thấy lủng củng, thấy khó khăn về cái sự coi như là học nó chưa tới. Cho nên học rộng là một lẽ, mà để nghiên cứu sâu vào cái công việc về cái pháp môn mình đang tu tập là cái chuyện khó hơn. Ở đời thì học là học đến bác sĩ chẳng hạn, bác sĩ đâu phải là học đến bác sĩ là xong, rồi còn phải học thêm nữa để khi mình ra mình làm việc mình thấy rằng mình có đủ kinh nghiệm để mình có thể xem xét một cái tình trạng của một con bệnh để đưa đến làm cái phương pháp nào để cho cái con bệnh đó nó được thoát khỏi những cái hiểm nghèo, thoát khỏi những cái bệnh tật mà con bệnh nó đang mắc phải. Thì chúng ta ở đời mình cũng phải học, rồi mình học hoài cũng chưa thể nào hết được. Thì cái học mà để mà cho nó nghiên cứu, cho nó tỏ tường, cho nó biết một cách rõ hơn thì đòi hỏi mình phải bỏ công nhiều hơn. Cho nên mà bỏ công nhiều hơn thì đó là cái đòi hỏi mình phải có cái tánh, tánh gì? Cái tánh chịu đựng, cái tánh là siêng năng, thì cái công việc mình học nó mới đạt được cái sự mong muốn, đó là nghiên cứu sâu, nghiên cứu sâu mà không thấy khó nữa. Và tiếp theo là 12 là diệt trừ, diệt trừ ngã mạn là khó. Ngã mạn ở đây quý vị biết rồi, ngã mạn là do cái gì? Là do cái căn bản của phiền não. Mà phiền não thì lúc nào nó cũng tạo cho mình một cái sự coi như là khó chịu, bực bội, bất an. Và chính chỗ này mà nó làm cho mình là không thể nào hòa được với mọi người, bởi vì cái tánh ỷ lại của mình. Phiền não ở đây ví dụ như là, thứ nhất là mình thấy rằng mình chỉ bằng người ta thôi, nhưng mình cho rằng mình hơn người ta. Đó là cái tánh đó là gì? Là mạn, nó cái tánh khinh thường. Mình bằng người ta, mình cho rằng mình hơn người ta. Thứ hai là mình quá mạn, tức là mình sanh cái lòng kiêu căng, mình cho rằng cái gì mình biết là hoàn toàn là đúng, không có sai. Rồi mạn quá mạn, tức là mình tranh cái sự hơn người, và mình cho rằng mình là không ai hơn được nữa. Đó là mạn quá mạn. Rồi ngã mạn, tức là mình tự cao, tự đại, ha. Cái tâm mình không thể nào mà mình chịu dưới ai hết trơn á. Đó là gọi là ngã mạn. Còn tăng thượng mạn là gì? Tăng thượng mạn tức là những cái điều mình tu học, rồi mình tu học á mới biết một thôi, mình nói mình biết mười. Cái chuyện mình chưa hiểu á, mình nói mình hiểu, tức là mình chưa chứng, mình nói mình chứng, ha. Đó là tăng thượng mạn. Chưa chứng mà mình chứng là chứng gì? Chứng ngộ nghe. Chứng ngộ chứ đừng hiểu cái chứng khác. Chứng khác là gì? Chứng khác là tật chứng, ha. Tức là chứng những cái tật hư, ha. Chứng những cái tánh mà tánh xấu. Cho nên cái đó cũng là gọi là chứng. Nhưng mà mình phải hiểu rằng tăng thượng mạn là cái sự coi như mình lúc nào mình cũng cho là mình là rõ hơn họ hết, cho nên mình hiểu hết, biết hết. Rồi mình đôi khi mình nói mình chưa có được quả nữa, quả thánh gì đó, mình nói mình thấy, ha, mình thấy Phật Quan Âm nè, ha, mình thấy Phật Thích Ca nè, ha, mình thấy đủ thứ, cái mình nói lung tung, mình chập, ta nói chắc có lẽ ông này không bị đứt dây, ha, cho nên ông nói mà không có cái gì mà kiểm chứng được hết á, cho nên chứng cái đó là chứng bệnh, ha, chứng bệnh chứ không phải là chứng ngộ. Rồi tiếp theo nữa là ti thiệt mạng. Ti thiệt mạng là có chút tài năng là phất lát, ha, tự cho mình chưa cái mới đây là nó những cái mạng thôi. Rồi tà mạng tức là mình theo, ha, những cái thầy tà, ha, thầy tà không phải là thầy mà hướng dẫn cho mình đi con đường của Phật pháp, mà hướng dẫn mình đi vào con đường như là bói toán, lên đồng lên cốt nhập vô, rồi nói thế này thế kia, rồi cái mình tin hết. Đó là gọi như là những cái người mà tà mạng, có cái sự coi như là tin cách như là mù quáng, không có rõ ràng. Tà chứ không phải tàn, tà mạng. Tiếp theo 13 là không coi thường người chưa học là khó. Cái tánh đây là cái tánh mà phải nói là trong cái mạng đó, ha, nó có cái tánh này, tức là mình thường á có chút học vấn, có chút học thức, ha, thì mình ỷ lại là mình là cái người biết, cho nên mình xem thường, ha. Ở đời thì có cái địa vị, ha, có cái học lực thì đương nhiên nó sẽ hơn những người không học. Tuy nhiên nếu mình người biết khiêm cung á thì cái học của mình á, nó cũng phải có một cái mức độ nào thôi, chứ không phải là nó hoàn toàn biết hết, phải không? Mà mình á có cái tâm á, lúc nào mình cũng xem thường, ha, mình xem thường những cái người mà chưa học, mình cho là người đồ ngu, ha, chẳng biết gì hết mà cũng cãi, ha, đó chẳng hạn. Thì chính cái tâm đó là cái tâm mà gọi là không coi thường người khác là khó, thấy chưa? Cho nên ở đời là như vậy, còn trong đạo sao? Mình đi tham dự được mấy khóa, ha, mình một khóa thì có người ta nói tôi là ba khóa rồi đó, ha, tôi học lâu rồi đó, cho nên tôi kinh nghiệm nhiều, ha, mà tôi kinh nghiệm nhiều là tôi là hơn chị đó, cho nên tôi nói chị phải nghe, ha, tôi nói anh phải nghe đó, cho nên cái mà xem thường người khác mà không biết rằng người ta ta hiểu hơn mình, thấy chưa? Có những người á người ta hiểu là sao ta không bao giờ nói ra, mà không nói ra cho ta đứng ta để im qua thử cái người đó nói như thế nào, nó có trúng hay không, thấy không? Mà nói ra trật á thì ta nói ta lắc đầu, ta nói anh này sao nổ quá, phải không? Nổ quá, thành thử cái đó là không có hợp, không hợp cái tánh mà ở trong đạo. Cho nên coi thường người khác là một cái, không coi thường người khác là một chuyện khó. 14 thực hành tâm bình đẳng là khó. Tâm bình đẳng là đối với tất cả mọi người, mình xem nhau như là người thân, những người lớn hơn mình thì mình xem là chú, là bác, là anh, là chị, và những người ngang mình thì mình xem là bạn bè, và những người nhỏ hơn mình xem là con cháu. Mình có cái tâm mà biết nhìn một cách như vậy thì cái sự bình đẳng nó đem lại với mọi người. Mình không có phân biệt, không có phân biệt cái là người này là người có cái địa vị, tôi phải kính nể, tôi phải luồn cúi, tôi phải khép nép, mà mình phải nghĩ rằng mọi người ai cũng có cái hay để mình học, và những cái hay mình học thì mình phải tỏ ra là người mình cần học hỏi, thì người ta sẽ chỉ lại cho mình. Còn mình không cần, cho nên người ta không bao giờ chỉ cho mình, bởi vì mình ý lại là mình chỉ nghĩ là như là mình có của cải, mình bất cần những người xung quanh.